Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Coi như là hôm nay ngày đầu chúng ta học chánh thức về môn luật của Tỳ Kheo Ni. Sở dĩ chúng ta trước khi học hay niệm Phật nửa tiếng, vì cái người tu luôn luôn lúc nào cũng rất quý trọng về cái tâm yên, tâm tĩnh lặng. Hóa thành cái tâm tĩnh lặng là cái tâm mà đứng đầu cho tất cả các pháp nó được hình thành. Tại vì người tu, nếu mà chúng ta cái tâm không yên, bị ngoại cảnh nó lôi cuốn, lúc nào cũng phan duyên, thì chắc chắn rằng cái huệ nó khó phát sinh. Cái tâm yên là cái tâm mà quý nhất các vị tổ đều nêu. Cái nếp sống của một vị xuất gia là thứ nhất là tìm cái cảnh nó yên, thứ hai để cho cái tâm vọng mình nương cảnh đó. Nên ở đây thầy chủ trương trước khi học phải cái tâm nó lặng và niệm Phật nửa tiếng. Lẽ ra thì cái nếu mà nó yên, chúng ta không niệm ra tiếng, ngồi yên để mà nó tĩnh lặng những cái vọng trần, những cái tâm phân biệt nó rơi xuống. Nhưng mà khổ nổi buổi sáng là nếu mà chúng ta ăn no nè, rồi đêm thức mệt mỏi mà ngồi yên chắc ai cũng là ngủ gục đó. Chứ nếu mà ngồi yên để nghe lại chính mình cho nó lặng những cái vọng tâm, đó là cái thượng sách. Nhưng mà khó. Trong lớp đồng ý không? Nếu mà ngồi yên lặng dạng hồi là cô nào cũng là gục hết á. Thành do đó phải niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng. Chứ nếu mà câu niệm Phật muốn lặng yên, thầy đã từng thực hành là hít vô thở ra một câu A Di Đà Phật, kiểm soát rất dễ dàng vấn đề phan duyên nó xen vào. Nhẹ nhàng hơi thở, hít vô thở ra A Di Đà Phật, vừa hít vô thở ra chỉ một câu niệm Phật là đó là có nó lặng sâu. Lặng sâu khi nào mình không bị hông trầm, còn ngầu cứ gục lên gục xuống thì chắc chắn rằng là khó. Đó là cách mà cái người tu mà coi thường vấn đề mà tâm yên thì cái đó khó tu lắm, tu không được. Tối ngày cũng là lo lẩn quẩn cái vòng ngoài, không lặng sâu nào được. Thành do đó là Hòa Thượng Thiền Hòa ưa nhắc đi nhắc lại là tâm an xứ xứ an. Cái tâm mình yên thì tất cả cảnh vật nào cũng yên. Mà đó là cái điều mà cần nêu và cần để mà chúng ta trưởng thành về phần đó và thực hành. Nếu mà tâm không yên thì cái phước báo nó không có. Nhớ hồi xưa mấy thầy học Hòa Thượng Trí Tịnh cũng như Hòa Thượng Bửu Huệ đây ưa nhắc nhở, cái tâm yên, cái tâm tĩnh lặng là vàng ròng, làm tất cả những cái việc khác cái phước báo nó có. Nhớ cái điều đó là điều rất quý trọng về cái tâm yên. Chứ mình tu cái tâm lăng xăng nó tối lắm, nó không có sáng được chút nào. Thì giống như là cái mặt nước không bị gió nó chao động, nước nó trong thì chắc chắn rằng ánh răng sẽ hiện. Mà người tu ta ưa đề cập vấn đề đó, hay là cái tâm nó lặng thì cái trí nó phát. Trong kinh cũng nói chế tâm nhất xứ vô sự bất biện. Mình chế tâm một chỗ như vậy không có việc gì mà không làm xong. Do đó cái người tu chúng ta cần cái tâm rất lặng, nó rất lặng, lặng mới có thể là mình giải quyết những cái mà ở ngoài, nhất là vấn đề ngũ dục. Thành cái chủ trương của ở trú xứ này cần cái sự mà cái tâm nó lặng nhiều hơn. Nhớ thành quý cô à, chúng ta là cái người xuất gia thì cái tâm yên được cái sự an lạc, nhất là cái trong cái đời sống mình nhẹ nhàng, thì cái đó là cái hạnh phúc nhất của người xuất gia. À, chúng tôi thường thường nói dầu mình có làm được việc lớn, bao nhiêu việc, rồi bao nhiêu tài sản, bao nhiêu cái gì đó chẳng hạn, nếu mà nói về cái vật chất thì cái việc đó của thế gian chứ không phải của người xuất gia. Của người xuất gia chúng ta là lấy trí tuệ, mà tuệ thì từ nơi cái định mà có, định từ nơi giới mà sinh. Nó thành ra người xuất gia giữ tâm được sự an lạc, phúc nào thì chúng ta hạnh phúc hơn đấy, không có gì mà đổ được. Nhớ cái điều đó rất quan trọng, chứ không phải là chúng ta có một cái đống vàng lớn, có cái chùa to, có bao nhiêu Phật tử bổn đạo đệ tử mình nhiều, mà tâm mình cứ bận rộn suốt. Mà tâm bận rộn thì dính mắc cái cảnh. Đại chúng nhớ nha, dính mắc cảnh, không bao giờ mà chúng ta ly cảnh được. Mà dính mắc cảnh đó thì tham sân si nó xuất hiện liền, liền theo đó, nó khó. Thành giữ cái tâm nó yên, sống được sự an lạc, ít sự dính mắc, thì cái hạnh phúc của cái người xuất gia đó là giàu. Mình không có gì, mặc chiếc áo rách, không có tài sản gì hết, mà chúng ta sống đời sống hết sức là hay là không thiếu thốn. Thiếu thốn do cái tâm, chứ không phải do chất nó phụ ở ngoài. Nhưng mà cái tâm mình thiếu thì giàu đó là bao nhiêu tài sản cũng vẫn thiếu. Nhớ kỹ đó. Hay thành cái đó là cái mà rất cần. Thành ở đây thầy muốn nhắc nhở với đào tạo là cái bậc hành giả, chứ không phải là học giả vô học biết luật để mình nói. Thì cái đó là cái mà chưa phải chính. Mà làm sao hai chúng ta về chùa, hay trên đường đi, hay nếp sống hàng ngày, chúng ta thấy được cái sự an lạc. Chính mình được an lạc, người khác nhìn vào cũng vẫn được an lạc. Người khác nhìn mình thấy cái cô này không dính mắt gì hết, thấy cổ rất là hay. Rồi tự nhiên ở đó mình không khuyên họ tu lời nào, nhưng mà tự động họ thấy có cái sự an lạc. À, thường thường thầy cũng ưa nhắc là những người dưới bếp nấu nướng làm sao cho vui vẻ, làm sao cho nó có sự an lạc. Còn nếu dưới bếp mình nấu mà nó sân si, nạt nộ đủ thứ, thì chắc chắn những cái món ăn đem ra những người khác ăn ảnh hưởng rất nhiều. Tại vì mình chưa đi sâu vào trong đó mình thấy đó. Chứ cái đó là hôm trước, mấy qua tháng trước thầy dạy thì cũng nói rất nhiều, là khoa học họ chứng minh được. Dầu đó là vật vô tình nhưng có ảnh hưởng rất nhiều. Nước mà mình nạt nộ đó thì họ chụp được với cái hình nó có những cái mà phân tán những cái, là cái đó như có hình ảnh chụp hết đó, của Nhật, thì có đã ảnh hưởng rất nhiều. Rồi người ta cũng chứng minh là những cái cây cỏ, những cái rau mà để những cái bản nhạc êm dịu thì một đêm có thể nó tăng trưởng rất nhiều. Thì cái đó mình thấy rằng khi chúng ta mà tu sâu vào trong đó, ta thấy có nhiều cái mà văn tự không thể nói được. Thì cũng mong rằng cái lớp học ở đây, tất cả chúng ta là người con Phật, mà khi xuất gia ở trong chùa hay là tu học, mong có một điều làm sao nhẹ nghiệp, làm sao được thoát khỏi sự sanh tử, ngày mai kia mà trở lại cõi này là vì nguyện lực chứ không phải vì nghiệp lực. Tại vì chúng ta tinh thần của Đại Thừa, nhớ, không phải là về Niết Bàn nhập với ở trển luôn, không có. Chúng ta đâu có tu mà tứ quả La Hán. Chúng ta tu với cái tinh thần Bồ Tát hạnh, thọ giới Bồ Tát, nguyện để mà thành Bồ Tát lên quả vị Phật, phải trải qua 52 địa vị hiền tánh, rồi không có rời cái quả chứng chúng ta, mà trở lại cõi ta bà vì cái nguyện lực độ sanh. Thầy, cái nguyện lực độ sanh chứ đừng trở lại vì cái nghiệp lực độ sanh thì không có. Nó nghiệp lực thì không có độ sanh. Nghiệp lực của mình chưa có rồi mà làm sao mà phải trả mà còn thời gian đâu mà độ sanh. Thì cái đó điều rất quan trọng. Thầy mong rằng cái đời sống chúng ta giữa xã hội, mà xã hội này xã hội rất là khó, mà xã hội nặng vấn đề vật chất, nặng vấn đề mà tham sân si đầy đó. Thầy mong rằng là chúng ta làm sao nó nhẹ, nhẹ được phút nào nó quý lúc đấy, cho nó nhẹ nhàng đối với cảnh duyên hàng ngày. Rất là khó khăn đối với vấn đề tu của một người, nếu người tu nếu chúng ta không cố để mà tránh. Thì mong rằng chúng ta cũng được cái duyên đó, vào một tuần được có mấy buổi, là tập làm sao mấy buổi đó chúng ta thể hiện hưởng được cái phần nào về những cái an lạc trong đó. Mong tất cả chúng ta đều được như vậy. Thì hôm nay là cái ngày đầu mà học về cái tỳ kheo ni với bổn này, mà thầy in chưa rồi, chắc vài bữa nó mới rồi. Thầy học chết chánh văn trong cái bộ này, thầy sẽ phát mỗi vị một quyển. Thầy in ra tới 1,000 quyển để mà phát. Mấy cô học thì khỏi có đóng, khỏi tốn, khỏi mua gì hết. Chỉ cần là học này, đòi hỏi cái học, cái hành thôi, chứ không có cần với cái gì khác. Thành là trước khi mà đi vào trong cái chánh văn thì chúng ta cũng biết sơ qua vấn đề mà tổng quát của luật. Nói về luật thì thường thường là ghép vào cái chữ. Nói về luật thì phải nói đề cập tới, nếu mà nói chữ phạn đó thì nói gì, là từ cái Vinaya, từ cái chữ mà Vinaya thuộc về nó luật á, hay là mình phiên âm ra gọi là tỳ nại gia đó. Nói gì về luật nó, tiếng phạn là Vinaya. Đó là Vinaya, là luật. Thì luật đó nó rộng. Nếu mà nó rộng chung đó là nói về giới luật. Thật sự nó cái giới luật đó, nó phân ra. Nếu mà nó giới không là gọi là sila. Sila cái này đứng về phương diện mà chỉ trì. Nó là nói về giới. Cái này là cái phần cái chỉ trì mà thôi. Còn phần này phần gồm cả chỉ và cả tác trì, hai phần nó ghép lại. Thành thường thường ta ưa mới nói về cái chỉ trì á, là một cái tên thuốc, nó một tên thôi. Ví dụ như nói về cái vấn đề mà đổ trọng hay là cam thảo, nhớ đó là cái phần từ vị thuốc một. Mà nếu mà nó là giới luật Vinaya thì gồm cả chỉ trì tác trì. Tất nhiên là cái một thang thuốc, nếu Vinaya gọi là thang thuốc. Thang thuốc gồm trong đó là nhiều vị thuốc. Mà nhiều vị thuốc đó gọi là luật. Ví dụ như chúng ta nói giữ giới sila, mà giới bây giờ chúng ta giữ, lỡ mà có phạm giới rồi làm sao? Ví dụ như vậy. Thí dụ như là Phật chế hàng tỳ kheo ni 5 y, tỳ kheo 3 y. Mà giờ mình lỡ thêm một cái y nữa thì nó phạm rồi. Thì có cách là tác trì, là phương pháp làm sao mà giải tội. Là tất nhiên là chúng ta phải xả rồi sám hối tội đọa. Nó thuộc về ni tác kỳ ba vật đề là phương pháp. Thành thêm cái tích cực. Sila là tiêu cực, còn cái Vinaya gồm tiêu cực và tích cực, chỉ trì và tác trì. Cái đó là nếu mà nó tỳ nại gia hay là Vinaya, mà cái dịch cái nghĩa nó là luật hay diệt hay điều phục hay là thiện trị, thì cái thiện trị là khéo để mà trị những cái tội ác. Nên là cái tỳ nại gia vinaya này nó gồm cả cái chỉ và cái tác. Rồi là nếu mà nói chữ luật không á, phải hiểu cái nghĩa là phép tắc, cái luật pháp nhà nước rồi chẳng hạn, hay là cái mực thước, cái phép tắc, đó gọi là luật. Còn nếu mà nói sila, nó cái giới là cái ngăn, cái ngăn. Rồi là cái nghĩa thứ nhất đó là tỳ ni hay tỳ nại gia nè. Cái nghĩa thứ hai của giới luật đó là ba la đề mộc xoa. Đặng mai mốt mình biết ai họ nói ba la đề mộc xoa là mình biết, mà dịch ra là biệt giải thoát hay là biệt biệt giải thoát, mà tiếng Phạn gọi là rất ti mốc xa. Là ba la đề mộc xoa, mà dịch ra là biệt giải thoát hay là biệt biệt giải thoát, hay là nó là có thêm một nghĩa nữa là tịnh mạng. Tịnh mạng tại vì một vị xuất gia tỳ kheo sống đời sống coi như là thanh tịnh về cái mạng sống, hay là mình nói chánh mạng, là nó tránh với cái vấn đề mà tà mạng. Nhớ nha, tà mạng. Tà mạng thì nhớ chưa, nhớ cái tà mạng có thứ mấy thứ? Bốn thứ. Bốn thứ là hạ khẩu thực, ngưỡng khẩu thực, hạ khẩu thực, duy khẩu thực và phương khẩu thực. Mà sống với một vị tỳ kheo sống với chánh mạng, luôn luôn lúc nào sống với cái mạng chân chánh. Mà mạng chân chánh của một vị tỳ kheo thì không ngoài tứ. Tứ gì? Tứ thánh chủng hay là tứ y? Mà nó tứ y là bốn cái điều nương vào. Tứ thánh chủng là bốn điều dòng giống của bậc thánh. Tứ thánh chủng, thứ nhất là khất thực. Hàng tỳ kheo suốt đời đi khất thực để mà sống. Thứ hai là hàng tỳ kheo suốt đời mặc y phấn tảo. Thứ ba là hàng tỳ kheo suốt đời ngủ ở dưới gốc cây. Thứ tư là hàng tỳ kheo suốt đời gì? Uống hữu lạng dược. Mà chúng ta phải hiểu rộng về những cái bốn nghĩa này. Thời này không cho phép đi khất thực, ví dụ như vậy. Phải hiểu rộng cái điểm mà Phật đã nói. Cái này là Phật đã nói rõ. Vào cái thời Phật thì khất thực, hàng tỳ kheo không có nấu nướng, không có tài sản gì hết. Nếu mà để thức ăn chung phòng thì phạm ni thất kỳ ba vật đề vân vân, những cái phần đó. Nhưng mà khất thực chúng ta phải hiểu, hàng xuất gia không làm ra tài sản. Nhớ, không làm ra tài sản gì hết, mà chỉ làm ra trí tuệ, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, chứ không có tài sản vật chất. Nên có ba y bình bát Đức Phật chế cho hàng tỳ kheo thôi. Thành khất thực mà sống á, thì mình không đem ra tài sản. Thứ nhất là thời Phật những cái nước nguyên thủy còn giữ được ôm bình bát đi khất thực. Rồi Phật nói thêm là nếu không ôm bình bát khất thực, thí chủ đem thức ăn đến chùa cúng cũng gọi rằng là không trái với cái tứ thánh chủng. Thêm nữa là nếu người ta có mời hàng xuất gia tỳ kheo ni đến nhà thọ trai, mà mình thọ trai không đi khất thực cũng không trái với thánh chủng. Đó là bao trùm. Chứ chúng ta đừng hiểu ôm mình bác khất thực, mà Việt Nam bây giờ giáo hội không cho ôm mình bác khất thực. Rồi mình nói, đó là khất thực có nghĩa rằng là mình không làm ra tài sản, không dính mắc vào tài sản, để mình giữ được cái tinh thần của Đức Phật chế hàng tỳ kheo. Hoặc là sống luôn luôn lúc nào không rời ba y và bình bát. Thì có đó điều thứ nhất. À, điều thứ hai là tỳ kheo suốt đời mặc y phấn tảo. Phấn tảo là gì? Là những cái vải người ta bỏ ở ngoài đống rác, không xài tới, nó nhơ bẩn hoặc giả là nhỏ, người thế gian không xài được, nên họ bỏ. Mà phấn tảo nó có nhiều nghĩa, là những cái vải mà của người đàn bà sanh, hay là trâu nhơi, hay là chuột cắn, hay là những cái vải mà dơ bỏ ngoài, hàng tỳ kheo mới lượm cái đó về giặt sạch, cắt ra những cái nào còn lành, khâu lại thành những cái y, mình gọi là cái y bá nạp, mà đó dành cho những vị hay cái những vị mà tu hạnh đầu đà thì phải là mặc y phấn tảo. Còn nghĩa thứ hai của y phấn tảo nữa là cắt rọc từng miếng như y chúng ta đây. Nếu mà mặc nguyên tấm vải thì nó chưa phải là cái y có điều tướng, mà y điều tướng của một vị tỳ kheo là cắt rọc như thành những cái miếng ruộng, đó cũng được gọi là y phấn tảo. Cái đó thế gian không xài, thế gian họ đâu cắt rọc ra từng mảnh như vậy ha, thì nó có lợi cái là những cái y như vậy thì ăn trộm cướp nó không lấy. Thứ hai nữa, đặc biệt là cái điều tướng, cái y của một hàng tỳ kheo, của người xuất gia. Qua điều thứ ba là hàng tỳ kheo suốt đời ngủ ở dưới gốc cây. Ngủ gốc cây này mình có hiểu rằng hay là cái nhà nhọn hay là trong hang đá ha, thì cái ngầm cái ý hàng tỳ kheo luôn luôn lúc nào sống với tinh thần thiểu dục tri túc, là cái phòng không rộng, cái nhà nhọn này nó không có rộng, hoặc giả là cái dưới gốc cây thì không có rộng. Ngầm ý nghĩa là chúng ta chế ngự cái dục vọng, cái tâm tham của chúng ta đối với cái thân, nên Phật đưa ra ngủ dưới gốc cây. Nó còn cao siêu hơn nữa là nhật trung nhất thực thọ hạ nhất túc. Cái điều thứ ba. Qua điều thứ tư là hữu lạng dược, mình hiểu rằng thuốc đã được chế biến. Đó là bốn cái điều được gọi là dòng giống của Bậc Thánh. Còn mình ăn xài sang trọng là ngoài cái đó mình chưa phải là đệ tử Phật, chưa phải là đệ tử của dòng họ Bậc Thánh được. Do đó những cái điều đó là cái điểm chính Phật chế để làm gì? Để chế ngự cái dục vọng, cái tham vọng của mình. Ví dụ như cái đơn Đức Phật đưa ra tối đa 8 tấc, mình ngủ cái đơn nó lớn như vậy thì cái dục vọng mình nó khởi lên. Thì cái điều Đức Phật đưa ra, cái điểm chính làm sao để chế ngự cái hưởng thụ của một cái người xuất gia đi. Ăn thì nó là cũng không cho đủ, ngủ không cho đủ, mới nói vấn đề mà ở cũng không cho sung sướng. Đó là tam thường bất túc, đều trong kinh đó. Giới luật không ngoài cái thiểu dục tri túc của một vị tỳ kheo. Thì cái biệt giải thoát, biệt giải thoát này có nghĩa là trong từ Pratimoksa. Thì còn cái nghĩa thêm nữa là tri túc, rồi tịnh mạng. Mà riêng cái bộ tỳ ni mẫu đã nói là tối thắng, là thù thắng bậc nhất của một vị xuất gia. Thành là từ cái Ba La Đề Mộc Soi dịch ra. Qua cái nghĩa thứ ba gọi là thi la, phiên âm là thi la nhưng mà nó là si la. Si la như thầy viết đây là si la, chữ y có dấu quyền nha. Đó là si la. Hay dịch là cái phương pháp cấm chế hay là ngăn chặn. Đó là cái si la. Mà riêng cái bộ mà Đại Tỳ Bà Sa dịch là thanh lương. Thanh lương. Thành ở ngoài cổng thầy để là xứ thanh lương, một bên để biệt giải thoát, một bên để là xứ thanh lương. Đó là lấy ý nghĩa của trong luận Đại Tỳ Bà Sa, mà nó luật đó là thanh lương, mà mình giữ được thì nó mát mẻ. Thanh lương nghĩa là mát mẻ. Đó là nghĩa thứ ba. Nghĩa thứ tư là Ubalasoa, là tiếng Phạn là Ubalasa. Obalasa là coi như là Obalasoa, phiên âm là Obalasoa, là dịch là ngăn chặn, là để ngừa cái lỗi lầm. Nó là cái luật nó có bốn nghĩa như vậy. Thì trong luật nó có hai phần, một phần là chỉ trì và một phần là tác trì. Dầu nói bao nhiêu nghĩa như vậy, thì tóm lại nó có hai công năng là ngăn, ngăn cái điều ác. Mà là nếu nó si la là ngăn điều ác, tất nhiên cái thiện nó phát sinh. Tất nhiên mình lọc cái cặn cái dơ nó sạch rồi thì không muốn nước trong, nước trong nó cũng có. Thành ra ta chỉ nói là chỉ trì mà thôi, chứ ta không nói là sanh thiện. Hay nhớ. Còn về cái phương diện của phần tác trì tích cực hơn, là đề cập đến yết ma, là sanh thiện mà nó dừng ác. Ví dụ như chúng ta làm điều sai trái, có cái phương pháp mà làm sao là ngăn cái điều ác không phát sinh, không làm nữa, mà để triển khai cái điều thiện. Ví dụ như nói là an cư, an cư đó là sanh thiện. Còn là yết ma để trừ tội tăng tàn, yết ma để mà xả những cái vật dư thừa rồi sám hối tội đọa, đó là trừ ác. Cái phần tác trì này có hai phần, một là trừ ác, hai là sanh thiện. Tại vì cái ác mình đã tạo, bây giờ nhờ cái phương pháp đó mà mình trừ nó đi, không phát sinh nữa, mà nó sinh cái điều thiện. Nên đó là cái tác trì. Thì thầy nói thêm về cái vấn đề mà cái giới nè, nó có những cái phần là có bốn khoa của giới. Thứ nhất là thuộc về giới pháp, mấy này những cái căn bản để chúng ta vô cái chánh văn chúng ta nắm kỹ nha. Một là giới pháp, hai là cái giới thể, ba là cái giới tướng, bốn là cái giới hạnh. Nha, về cái của giới nó có bốn khoa. Thứ nhất là cái giới pháp là gì? Là những điều mà Phật nói ra, mà nói ra những cái điều giới đó cũng gọi là pháp. Chứ còn nó pháp này không phải chỉ riêng cho cái pháp tứ đế, pháp lục độ vân vân. Những cái lời Phật nói ra đều là pháp, thành chữ giới này cũng nói là pháp nè. Thứ hai là giới thể. Cái giới thể này nó khác hơn cái giới tướng. Cái giới thể nó khác giới tướng. Giới thể này phát sinh sau khi bạch tứ yết ma. Bạch tứ yết ma lần thứ tư rồi. Tất nhiên là một lần bạch, ba lần lấy biểu quyết. Nếu dễ hiểu, một lần bạch lấy, ba lần lấy biểu quyết, thì cái giới thể vô tác nó phát sinh. Nên là cái này là không có hình tướng nha. Mà cái giới thể này nó công năng là phòng phi chỉ ác, nên không có hình tướng. Mà không có hình tướng thì có ba cái nhà mà quan niệm cái giới thể vô tác này nó khác nhau. Có ba nhà quan niệm khác nhau. Thứ nhất là phái nhất thiết hữu bộ. Phái nhất thiết hữu bộ là quan niệm giới thể cái vô tác này thuộc cho là sắc pháp. Sắc pháp là cái pháp mà có cái tướng. Có cái tướng đó nha. Tại vì sao? Hay vì cái phái mà nhất thiết hữu bộ này nó là có thập sư, có giới tử quỳ, có tác pháp yết ma, mới cái vô tác của giới thể phát sinh. Nó cũng đúng, phải không? Không có hàng thập sư tác pháp yết ma, không có giới tử tác pháp yết ma với ai, rồi sao mà là vô tác giới thể phát sinh được. Nên cái phái mà nhất thiết hữu bộ này quan niệm đây là sắc pháp, là sắc pháp. Nhưng mà cái sắc pháp đó nó ngầm, nên gọi là vô biểu sắc. Vô biểu sắc chứ không phải sắc pháp hoàn toàn, là chỉ nhờ hàng thập sư nương cái tướng mà nó sanh. Nên đây là nói là sắc pháp, nhưng thật sự nó là vô biểu sắc. Đó là cái quan niệm của phái nhất thiết của bộ. Cái phái thứ hai là đại thừa duy thức. Quan niệm giới thể này là tâm pháp. Tại vì đại thừa duy pháp là nhất thiết duy tâm, không có gì ngoài tâm hết. Nhất thiết duy tâm tạo, đó là duy thức biến. Nếu chúng ta học về cái tâm duy thức, nên đại thừa duy thức gọi rằng là thuộc về tâm pháp. Cái tâm đó nó giải quyết được tất cả, nên không có là cái sắc pháp. Đó là thứ hai. Qua thứ ba về cái phái mà thành thật luận. Cái giới thể, quan niệm giới thể này là phi sắc phi tâm. Nó bao trùm hết, chẳng phải sắc mà cũng chẳng phải tâm. Chẳng phải sắc là sao? Hay là khi tác pháp đầu cái vô tác giới thể này, nó không có từ hình tướng nó phát sinh, nên là phi sắc. Rồi phi tâm này là nhờ hàng thập sư mà tác pháp yết ma, rõ ràng có hàng thập sư. Cái thành thực lượng quan niệm là phi sắc phi tâm, thì mình biết cái vô tác giới thể này nó có ba cái quan điểm khác nhau, nhưng mà nó khác nhau bằng chung quy rốt cuộc rồi cái công dụng của vô tác giới thể này không có một cái phái nào mà nó khác hơn. Đó là nói về vấn đề mà giới thể. Nếu mà chúng ta thọ giới, giới thể không phát sinh thì chúng ta chưa thành là một tỳ kheo ni, chưa thành tỳ kheo, chưa thành sa di hay bồ tát gì hết. Cái giới thể chỉ có cái giới tướng không à. Ba nữa là cái giới tướng. Cái giới tướng thành khi mà đại chúng mà thọ giới, nhớ lại khi mà chúng ta thọ giới, cái lúc mà thọ tỳ kheo ni, khi mà hàng thập sư đã trao cho mình cái vô tác giới thể bằng bạch tứ yết ma, xong rồi trên thân mình chưa có y, chưa có điều tướng, chưa có truyền 4 hay là 8 ba la di, mà mình đã thành một tỳ kheo ni như pháp, hay một tỳ kheo như pháp cho mình ngồi phía bên kia, rồi sau này mới là truyền cái giới tướng là 8 ba la di, rồi là 17 pháp tăng tàng vân vân, cho đến 100 pháp chúng học, 7 pháp dưới sự tranh cãi. Là một cái động tác nào trải qua 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là gì? Gia hành. Thứ hai là căn bản nghiệp đạo. Và thứ ba là gì? Hậu khởi. Cái hậu khởi khi mà mình đi thọ giới, mình nghe nó chỗ nào đó mở đàn giới, rồi mình là làm đơn làm từ, chuẩn bị đủ thứ tới cái giờ đó, thi cử đăng đàn tác pháp yết ma lần thứ nhất, lần thứ hai cũng còn gia hành. Khi tác pháp yết ma lần thứ ba hỏi thành không thành, đó là căn bản cái vô tác giới thể tỳ kheo ni mình phát sinh ngay chỗ đó, thì cái đó là căn bản, cái chính của mình đã xong rồi. Rồi cái hậu khởi là sau đó mới là truyền 8 ba la di, rồi truyền y bát vân vân, đại lọc nước vân vân, những cái phần đó là những cái hậu khởi. Đó là ba cái giai đoạn. Thì trong cái giới tướng này là đối với cái giới tánh, nếu mà nói cái miếng đất mình 1000 thước vuông mà không có chỉ cái ranh từ cái chỗ nào mình không biết cái ranh đâu hết, thành cần có cái tướng nêu lên là tỳ kheo ni phải giữ 348 giới vân vân, đó là cái giới tướng. Qua cái thứ tư đó là cái giới hạnh. Khi chúng ta thọ giới thì có tiềm tàng của cái vô tác giới thể. Mà ưa nói cái từ mà của luật học á, là yết ma lần thứ nhất giới pháp diệu thiện, từ ở ngoài. Trong ba giai đoạn thọ giới là yết ma lần thứ nhất, giới pháp diệu thiện khiến cho cái nghiệp lực của mình chuyển động. Yết ma lần thứ hai, giới pháp diệu thiện hợp lại thành đám mây lành che trên đỉnh môn của giới tử. Yết ma lần thứ ba là đám mây lành nó rót thẳng vào trong đỉnh môn, tràn đầy cái y báo và chánh báo, cái giới thể Bồ Tát nó phát sinh. Thì chính cái giới pháp diệu thiện đó nó lồng vào trong cái thân tâm của mình, thành cái người mà xuất gia thọ giới rồi. Thì cái tướng từ cái thân cho đến cái khẩu cho đến cái ý đều nó là có thay đổi, có thay đổi, nên gọi là cái giới hạnh. Nhờ cái giới, nhờ cái vô tạc giới thể đó mà cái hạnh của mình, những cái hành động của mình, những cái việc làm của mình nó có phần khác hơn. Ví dụ hồi trước mình thức somana, có thể đi đâu vừa đi vừa nhảy cũng được. Nhưng bây giờ thọ tỳ kheo ni rồi, trên đầu đốt ba liều rồi, đó là không đi đâu cũng giữ oai nghi, ăn nói đâu cũng là đường hoàng, là mình người lớn rồi. Thành ra đó là giới hạnh. Thành giới này có bốn khoa: giới pháp, giới thể, giới tướng và giới hạnh. Thì trong cái giới luật của Đức Phật gồm hai phần, phần là thinh văn và cái giới của Bồ Tát. Mà cái giới nó chia làm tại gia và xuất gia, nó khác nhau. Nhớ cái giới thì nó có tiểu thừa hay đại thừa, hay nó thinh văn giới và Bồ Tát giới. Thinh văn giới gồm những cái giới gì? Nó là cả tại gia vô luôn thì cái 5 giới, 8 giới, 10 giới, 250 giới, 348 giới, đó thuộc về cái giới thinh văn. 10 giới xuất gia hay là bát quan trai giới cũng là cái giới thinh văn. Còn thứ hai là Bồ Tát giới, là chúng ta nói Bồ Tát thì có 4 loại giới mà của thưa Bồ Tát. Thứ nhất là kinh A Di Đà chứ, là một cái loại giới Bồ Tát. Thứ hai là Phạm Võng. Thứ ba nữa là kinh Địa Trì, gồm Luận Du Già, Địa Trì và Thiện Giới. Thứ tư nữa là Ưu Bà Tắc Bồ Tát Giới. Thành cái nhóm của Bồ Tát, thành chúng ta chỉ hiểu sơ qua về vấn đề để nắm giữa cái tại thừa và tiểu thừa. Tiểu thừa là 5 giới, 8 giới, 10 giới, 250 và 348 giới, đó được gọi là thinh văn giới. Mà thinh văn giới thì tột cùng có giới thinh văn là đi đến quả A-la-hán, chứng quả A-la-hán là thôi. Tại vì giới thinh văn là đoạn kiến hoặc và tư hoặc, đó là cái phạm vi tu chứng của thinh văn, từ cái sơ phát tâm cho đến cứu cánh của cái giới thinh văn. Qua cái giới thứ hai là Bồ Tát. Bồ Tát trải qua coi như là 5 bộ luật của Đại Thừa. Thì cái Bồ Tát thì gồm có 4 cái loại kinh thuộc về Bồ Tát giới. Nhớ 4 cái loại Bồ Tát giới. Một là kinh A Di Đà. Thứ hai là kinh Phạm Võng. Thứ ba là kinh Địa Trì. Thứ tư là Ưu Bà Tát Bồ Tát giới. Ưu Bà Tát rút trong kinh Thiện Sanh, thì cái đó dành cho Phật tử tại gia chứ không phải xuất gia. Thành Phật tử mà xuất gia và tại gia có thể giữ trong Bồ Tát của kinh A Di Đà, Bồ Tát của Thiện Giới và Bồ Tát của kinh Phạm Võng. Tại vì đó nó là đạo tục thông hành giới, là giữ cho người xuất gia và tại gia. Thành đôi khi đã Bồ Tát vừa người xuất gia vừa tại gia cũng vẫn nghe chung được, thọ chung được. Đó là sử dụng theo cái kinh Phạm Võng hoặc cả kinh A Di Đà hay là kinh Thiện Giới. Thì bây giờ hai cái phần luật đó nó khác nhau. Nếu mà đứng trên phương diện thinh văn thì coi ra là gồm cái nhiếp luật nghi giới có nhiếp luật nghi giới, định cộng giới và đạo cộng giới, chứ không có tam tụ. Còn nói là Bồ Tát giới gồm tam tụ tịnh giới là ba nhóm giới của Đại Thừa. Ha, còn Thinh Văn chỉ có nhiếp luật nghi. Ngoài cái nhiếp luật nghi ra là cái phần tiêu cực, hay gồm có định cộng giới và đạo cộng giới. Mà nhiếp luật nghi là gì? Nhiếp luật nghi này giữa Thinh Văn và Bồ Tát đều có và đều giữ. Tất nhiên là nhiếp luật nghi là cái người mà thọ giới, giữ giới, nhiếp các căn đối với ngoại cảnh và đối với những cái oai nghi của mình, không cho cái cảnh nó xen vào mà chúng ta phạm phải những cái điều, những cái điều mà trái với cái điều Phật chế, nên gọi là nhiếp luật nghi. Về cái Thinh Văn thì cái nhiếp luật nghi này rất là quan trọng. Tại vì cái tướng của Thinh Văn, cái tướng của một vị tỳ kheo, tỳ kheo ni người xuất gia phải là có Đức Phật phải đòi hỏi, thành đưa ra vấn đề mà trăm pháp chúng học hay là trong những 24 oai nghi lúc mà chúng ta làm sa di. Thành cái nhiếp luật nghi này là đứng trên phương diện tướng để mà nói nhiếp luật nghi. Tại nhờ những cái giới đó mà chúng ta nhiếp được các căn đối với các cảnh, thể hiện là một cái vị hay là tỳ kheo hay là một người xuất gia. Thành cái nhiếp luật nghi này đứng trên phương diện tướng rất là quan trọng. Thì nếu mà chúng ta nhiếp các căn đối với các cảnh thì những cái điều phạm Đức Phật chế ra chúng ta không trái phạm. Ví dụ như mắt nhìn sắc, chúng ta nhiếp căn lại thì không phạm vào những cái điều mà Đức Phật chế đối với cái sắc. Đó là cái về nhiếp luật nghi. Cái thứ hai nữa về cái Thinh Văn là định cộng giới. Cái định cộng giới này, định cộng giới gọi là hữu lậu giới. Tại vì còn định thì còn giới, mà hết định hết giới. Mà chúng ta giữ với Thinh Văn về giữ là thân tam khẩu tứ, chứ không đề cập đến cái ý nha. Không kết tội về cái ý, mà kết tội về thân tam khẩu tứ, nên của Thinh Văn gọi là thất chi tội. Bảy tội thuộc về miệng và thân không? Thân tam khẩu tứ, còn Bồ Tát mới cộng thêm cái ý tam nữa. Thì cái định cộng giới này, chúng ta ngồi thiền chẳng hạn, ngồi yên thì cái thân ngồi chỗ không có trộm, cái miệng là tụng kinh hay là ngồi yên như vậy không có chữ lộn ta, thì cái thân khẩu được chế ngự, thất chi tội nè. Nhớ, còn cái ý nó chạy đâu chạy thì không kể là phạm. Nhớ, cái đó là định cộng giới. Mà định cộng giới này gọi là hữu lậu, tại vì còn định thì còn giới, mà hết định hết giới. Ngồi im đó thì còn giữ giới, mà khi xả định rồi đôi khi mình làm sai, nói bậy, nên gọi là hữu lậu giới. Còn qua mà cái mà nó cao hơn á là đạo cộng giới. Hồi nãy là định cộng giới, là đạo cộng giới. Cái đạo là gì? Đạo là thông suốt. Thông suốt, khi mà chúng ta ngồi yên, trong tâm nó yên nó lặng á, thì phát ra những cái điều mà cái trí chúng ta nhận được, không làm những cái điều sai trái mà đạt được đó. Thành nói là nếu mà kiến đế chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng thì được cái công năng là ly ngộ sát, không bao giờ chúng ta mà sát lầm hay ngộ sát là không có. Ví dụ như là cái ngộ sát, chúng ta đi trên đường dậm phải những con kiến, con trùng, đó là ngộ sát. Thành ta nói cái người mà chứng sơ quả Tu Đà Hoàng này được cái đạo cộng giới là cuốc đất trồng rau, luôn luôn lúc nào có cái công năng là những cái côn trùng nó lìa ba tấc cái lưỡi cài và lưỡi cuốc, không bao giờ mà ngộ sát trong đó, chứ không phải cố sát nha, đó là ngộ sát. Thành được cái công năng nên nói là đạo cộng giới. Mà nó tại sao gọi là đạo cộng, rồi là định cộng, định cộng giới, đạo cộng giới, tại sao có cái chữ cộng trong đó, là chữ đạo và định cộng với thêm cái luật nghi đồng phát sinh ra nên gọi là cộng giới, chứ không phải là trong đạo không định không, mà cùng với cái nhiếp luật nghi, cái luật nghi này đồng một lúc nó sinh khởi, nên mới gọi là đạo rồi cộng giới, rồi định là cộng giới như vậy. Thì đó nói về cái phần giới của cái thinh văn, thì chúng ta nói là xuyên qua về cái giới của Bồ Tát, hiểu sơ qua. Thì cái giới Bồ Tát gồm có ba tụ, có ba tụ. Tụ thứ nhất là nhiếp luật nghi giới giống như thinh văn, là thân và khẩu là không có làm những điều sai trái, nhiếp các căn đối với các cảnh này. Thứ hai nữa là có Bồ Tát giới hay Đại Thừa không dừng ở nhiếp luật nghi, không dừng ở định cộng giới và đạo cộng giới, mà thêm cái là ngoài nhiếp luật nghi rồi còn gì nữa, nhiếp gì, nhiếp thiện pháp giới, chứ không đứng gì cái mặt trì. Chúng ta thấy con vật đó ta không giết, đó là mới nhiếp luật nghi mà thôi, là thinh văn là vậy. Nhưng mà nếu dừng như vậy chưa phải là Bồ Tát, thành phải là thấy nó khổ và tìm cách để cứu giúp nó, nên gọi là nhiếp thiện pháp giới, mình làm nó làm điều thiện. Rồi là tiến lên nữa là nhiếp chúng sanh giới, hay là nhiêu ích hữu tình giới, làm cho lợi lạc nó. Nếu ba tụ như vậy mình được viên mãn thì mới là trọn vẹn về cái giữ giới của Bồ Tát. Cũng như cái miếng đất là trống, cỏ mọc lên thì hàng thinh văn và Bồ Tát đồng cùng làm những cỏ dại đó, nhưng mà hàng thinh văn để mà nhổ cỏ dại mà thôi, chưa tính cái tiến lên thêm nữa. Hàng Bồ Tát miếng cỏ dại đó mình nhổ lên rồi để nó vô ích, phải tìm cách trồng hoa màu. Khi trồng hoa màu đó là nhiếp thiện pháp giới, hoa màu đó có những cái thu hoạch kết quả đem đó cho tất cả mọi người, đó là nhiếp chung sanh giới hay là nhiêu ích hữu tình giới. Đó là tại so sánh giữa cái giới của thinh văn và Bồ Tát. Thì trong cái giới luật nào nó cũng có những cái nguyên nhân mà Phật chế ra. Nhớ là cái giữa cái giới thinh văn và Bồ Tát á, cái giới thinh văn tùy phạm tùy chế, có cái duyên khởi, không bao giờ mà Phật tự động mà Phật chế ra. Thành còn Bồ Tát thì không có cái duyên khởi nào, Phật hay là chế ra cái giới Bồ Tát, mà không có một cái duyên khởi nào mà chờ cơ duyên Đức Phật mới chế, không có. Còn toàn bộ thinh văn thì coi như là tùy phạm tùy chế, nên cái giới thinh văn trải qua bao nhiêu năm sau khi Phật thành đạo, căn cứ vào tứ phần 12 năm Phật thành đạo. Tại vì lúc đầu không có cớ nào hết, hàng tỳ kheo luôn luôn lúc nào sống với cái đời sống an lạc hạnh phúc, không dính mắc vấn đề vật chất, không dính mắc vấn đề hay vấn đề ái trước, như là cái miếng giấy trắng như vậy, không có một cái điểm mực nào dính trong đó. Thành trải qua 12 năm, đó là căn cứ vào trong tứ phần. Thành Đức Phật cùng với hàng tỳ kheo vô sự, kêu vô sự tăng, sống trong cái nếp sống an lạc, trải qua tới năm thứ 13, đầu năm thứ 13, cái hữu lậu nghiệp của hàng tỳ kheo bắt đầu phát sinh, nên là Phật chế. Năm thứ 13 thì bắt đầu giới luật có ra đời. Hành là giới luật ra đời, Đức Phật chế ra không ngoài ba phương diện, nhớ không bài quá ba phương diện, là những gì trở ngăn trên quả chứng là Phật ngăn cấm. Tại vì cái người xuất gia luôn luôn lúc nào là cầu cái sự giải thoát, không còn sanh tử. Thì là nếu mà những cái gì trở ngại trên đường giải thoát, trở ngại đến quả chứng của một hành giả, có một người đệ tử Phật, thì Phật đưa ra ngăn cấm. Những trên đường đi như vậy mà có những cái trở ngại, có những cái mà làm chùn bước lại, không thể vượt qua được, thì Phật mới cấm. Điều thứ hai là những gì mất sự đoàn kết hòa hợp của một tập thể. Tại vì tập thể của Tăng là tập thể thanh tịnh và hòa hợp mà nếp sống, mà chúng ta sống thiếu sự hòa hợp, thiếu sự thanh tịnh, thì Phật đưa ra, đó gọi là giới luật. Nên là kêu đừng làm việc đó nữa, đó là giới luật. Thứ hai, cái điều thứ ba là những gì làm mất niềm tin của những người ngoài tăng đoàn, hay nói chung là sự cơ hiềm của những người thế gian. Tại vì đoàn thể của người xuất gia là đoàn thể đẹp, đem sự an lạc cho cuộc đời, mà chúng ta làm mất cái niềm tin của họ, mất cái sự an lạc của họ, thì Đức Phật đưa ra là ngăn cấm. Đó là Phật chế không ngoài ba cái vấn đề đấy. Thành là từ cái việc nặng việc nhẹ. Ví dụ như nói từ cái việc nặng là mình phạm những cái điều giới cấm, Đức Phật đưa ra về tánh giới. Còn những cái điều mà giá giới, Đức Phật cũng vẫn cấm. Vẫn cấm là mất cái niềm tin, mất niềm tin của những người thế gian đi. Tuy cái giới đó không trở ngại trên quả chứng, không có gây sự mất hòa hợp ở trong tăng già, nhưng mà mất cái niềm tin. Tại vì cái người xuất gia, đoàn thể người xuất gia là cái đoàn thể để xây dựng cái xã hội tốt đẹp hạnh phúc về cái mặt tinh thần, về cái sự an lạc của nội tâm. Nên là cái hàng xuất gia đóng cái vai rất quan trọng để xây dựng xã hội, vấn đề mà an lạc. Nhớ là cái chúng ta đóng cái vai mà xây dựng xã hội trên phương diện tinh thần, chứ không phải trên phương diện vật chất. Thì có người xuất gia đóng cái vai rất lớn đối với xây dựng xã hội, chứ không phải là mình nó sống ngoài xã hội không có. Nghe thành nó đoàn thể đẹp về cái tinh thần nhập thế của Phật giáo, đi tới đâu được sự an lạc, đem cái sự mà hạnh phúc an vui cho mọi người. Còn mình đi tới đâu đem cái sự phiền não cho họ. Hay nhờ như vậy mà thành mấy tinh thần của Phật giáo sống gần 3.000 năm, thế gian vẫn cần, còn cần. Còn nếu mà không cần, thế gian đã phủ nhận như mình như vậy thì không bao giờ Phật giáo sống nổi, đoàn thể chúng ta sống nổi. Nhớ là Phật chế ra một cái là điều nào cũng có cái nguyên nhân. Còn nói về cái riêng về cái bên ni, xuất hiện của bên ni á, là theo tinh thần chung chung của các bộ mà đặt nặng vấn đề mà tứ phần, là giới luật của ni xuất hiện là cái năm thứ mấy Phật thành đạo, năm thứ mấy mà là ni giới luật có ra đời và có mặt ni ở trong đoàn thể tăng già, năm thứ mấy. Thường thường các bộ là nói là năm thứ 14, hay là căn cứ vào trong cái tướng phần. Nha, thành là có cái chỗ đó thì có thể là có cái chỗ nó hơi nghi nha. Nghi là tại vì ni xuất hiện là do ngài A Nan, phải không? Mày tri nguyên ra A Nan. Thì A Nan mới có lúc mà nói con theo Phật hơn 20 năm. Con theo Phật hơn 20 năm. Tại vì khi mà Phật thành đạo thì A Nan chưa xuất hiện. Thành khi mà mời A Nan làm thị giả thì A Nan mới đặt những điều kiện, mà điều kiện đầu tiên A Nan đặt gì? Đặt ra cái điều kiện gì? Là những cái điều nào Phật nói khi con chưa xuất gia thì bây giờ Phật nói là hết cho con nghe. Hay cho con nghe những phần đó. Thành những cái bộ kinh, bộ luật nào cũng có đó là gì? Như thị ngã văn, A Nan thuộc hết chứ không ai thuộc. nó về kinh á thì nó A Nan thuộc hết, giống như thiền ngã văn. Thì không có ai mà thuộc kinh trong kỳ kiết tập thứ nhất của chợ A Nan. Nó thành những cái bộ nào A Nan cũng là rành hết, cũng là nghe lại từ nơi kim khẩu của Đức Phật. Thành Đức Phật là con theo Phật hơn 20 năm. Thì Phật thành đạo rồi chuyển pháp luân, cho đến khi Phật nhập Niết Bàn thì bao nhiêu năm? Nói theo Nguyên Thủy thì 45 năm. Nói theo Đại Thừa Bắc Truyền là nhiêu? 49 năm. Mà đôi khi Đại Thừa thiếu căn cứ bằng Nguyên Thủy. Nguyên Thủy có căn cứ rõ. A Nan nó con theo Phật hơn 20 năm. Thì nhiều chỗ đặt vấn đề A Nan có thể là xuất gia hồi 20 tuổi. Nếu mà 20 tuổi như vậy thì đoàn thể bên Ni có thể xuất hiện sau Phật là thành đạo 20 năm. Mà cái đó là chưa có tài liệu chính xác, không mình để đó. Rồi sau này còn nghiên cứu. Còn bây giờ chúng ta cũng căn cứ vào trong luật tứ phần văn tự chữ nghĩa thì nó 14 năm. 14 năm thì cái Ni xuất hiện đầu tiên là gì? Bát cảnh pháp giữa bà Đại Ái Đạo và 500 người nữ dòng họ Xá Di. 500 dòng họ người nữ dòng họ Xá Di này là cũng là cái tên khác của dòng họ Thích. Thì khi mà Đức Phật ở thành Thích Xí Sáu, ở trong cái vườn Ni Câu Luật, thì là bà Ma Ba Xà Ba Đề với 500 người nữ đi xin xuất gia, thì Đức Phật đã từ chối. Rồi Đức Phật từ cái thành đó mà đi lần lần tới đâu? Tới rồi nước Xá Vệ, ở Tinh Xá Kỳ Hoàng, bà Ma Ba Xà Ba Đề cùng 500 người nữ dòng họ Xá Di coi như là tự cạo tóc rồi là đi chân không. Mà biết là đất ở Ấn Độ chứ, mùa khô mùa nắng sỏi đá rất là khổ khăn, trong rừng trong rú như vậy chứ không phải có đường xá như bây giờ. Thành mới đứng trước cửa Tinh Xá Kỳ Hoàng để mà khóc. Thì A Nan đi đâu đó về thấy 500 người nữ dòng họ Xá Di với bà Ma Ba Xà Ba Đề đứng ngoài cửa đó khóc, quần áo y phục thì nó bị lắm là bụi đất cách này cách khác, chân là nứt nẻ. Cảm động mới hỏi tại sao bị cô khóc như vậy. Thì mới trình bày hết, bà Ma Ba Xà Ba Đề trình bày hết. A Nan mới vô thưa. Thì cái này là đại chúng ai cũng biết hết rồi phải không? Thầy chỉ chúng nó sơ đâu đó. Thì cuối cùng là Đức Phật cho phép là người nữ xuất gia với điều kiện là vân giữ 8 điều chẳng vượt qua. Đó là bát cảnh pháp. Mà tất cả các kinh luật luận Tiểu Thừa, Đại Thừa đều có ghi kỹ về cái phần đó, về cái bát cảnh pháp. Thì cái người nữ mà đầu tiên mà được làm tỳ kheo ni với bát cảnh pháp. Bây giờ nhớ, ai nhớ bát cảnh pháp không nè? Thứ nhất là gì? Là tỳ kheo ni 100 tuổi hạ đối với tỳ kheo có nhỏ thì cũng nên đảnh lễ mời ngồi xá chào. Cái điều thứ hai là tỳ kheo ni không được nói lỗi tỳ kheo, là không được ngăn Bồ Tát tự tứ hay là cử đội. Thứ ba, tỳ kheo ni không được mắng tỳ kheo. Thứ tư là tỳ kheo ni gì đó, mỗi nửa tháng phải qua bên tăng xin cầu dấu giới. Thứ năm là tỳ kheo ni là có phạm tăng tàn phải qua sám hối giữa hai bộ, tất nhiên qua bên tăng và ni. Thứ sáu là tỳ kheo ni muốn thọ giới thì phải là qua bên tăng. cầu chánh pháp. Thứ bảy là tỳ kheo ni không được an cư nơi không có tỳ kheo. Thứ tám là tỳ kheo ni khi an cư rồi phải qua bên tăng xin ba việc thấy, nghe và nghi. Ha, thì mình thấy sau này có dịp và thầy sẽ triển khai rộng về cái bát kinh pháp, là những cái điều mà mà đối với cái xã hội đương thời của Ấn Độ, và đồng thời là những cái mà có lợi ích không thể mà chúng ta coi thường những bát kinh pháp được. Thành Phật xác định rõ ràng là nếu một tỳ kheo ni nào mà bỏ bát kinh pháp thì cái bản thể tỳ kheo ni không trọn vẹn, coi như bị mất. Thì nếu nói Việt Nam á, thì cái tỳ kheo ni xuất hiện Việt Nam rất là khó, khó tìm. Còn bên Trung Quốc á, thì có một cái số tài liệu mà của bên tỳ kheo ni bên Trung Quốc á, là nó thọ giới mà cuối đời nhà Hán, đầu đời nhà Ngụy, có một vị ni từ Đông Ấn mà qua bên Trung Quốc để truyền. Mà cái đây cũng không có tài liệu mà nói rõ đó là đủ 10 vị hay không, cái này là không có nói rõ. Rồi là nói vào cái thời mà thời Văn Đế, có một số tỳ kheo ni ở nước Sư Tử. Nước Sư Tử là nước nào? Là nước Tích Lan. Nước Tích Lan đó là có tỳ kheo ni xuất hiện là giờ vào thời Vua A Dục. Là giờ thời Dục mới đưa đứa con gái đem cây bồ đề con nó qua bên Tích Lan để mà trồng. Cái hiện tại giờ cái cây bồ đề bên Ấn Độ nha, là không phải chính cái gốc hồi xưa, mà chính là cái con của cái bồ đề qua đem qua Tích Lan. Tất nhiên cái bồ đề thành bồ đề cháo nữa. Thì cây bồ đề lớn rồi thời Phật đó, thì mới là Vua A Dục sai đứa con gái của mình làm tỳ kheo ni và một người con trai cũng xuất gia truyền Phật pháp tại bên Tích Lan, trồng cây bồ đề đó ở trong luật, nhất là trong bộ Tỳ Nại Gia, bộ căn bản diễn tả rất là kỹ về cái cây bồ đề từ bên Ấn Độ mà ngài A Dục mới sai đưa qua bên Tích Lan. Thì sau này cây bồ đề bên đây bên Ấn Độ ngay chỗ Phật nó đã mất tích đi. Rồi mới là đem cái nhánh bồ đề từ bên kia qua, thì bây giờ thì mới là bồ đề cháo rồi này. Thì nó có cái truyền thuyết, truyền thuyết là như vậy, mà không biết là có hay không mình không biết. Nhưng truyền thuyết sách vở ghi lại là khi mà A Dục mà trở về với Phật giáo rồi, là A Dục không còn cái tên là Hắc A Dục, khi mà còn ác, chưa biết Phật pháp, theo ngoại đạo, thì A Dục rất là ác nên có cái tên là Hắc A Dục. Sau này là trở về quy y với giáo pháp của Đức Phật rồi, thì A Dục là một cái người mà rất là mến mộ Phật pháp, hy sinh rất nhiều và là thực hành giáo pháp của Phật, được sự an lạc và hạnh phúc. Nên A Dục hàng ngày mới đến đảnh lễ ở với gốc bồ đề, ở đó cách này cách khác rất là mến mộ, rất là sự an lạc. Nên lạnh nhạt với bà hoàng hậu coi như ghen đi, chờ A Dục đi chinh phạt. Cái nào cái tánh người nữ nha, tánh người nữ dường như là trời phú cho cái kiểu vậy, cỡ nào này cũng có cái dở cái đó. Còn nếu ai không có tánh đó, ta nói cái cô đó vậy cho tánh nam tánh nó có không. Thành là cái bà thấy lạnh nhạt như vậy, chờ bà thù cái bồ đề, chờ cái A Dục đi chinh phạt đâu xa rồi, nhà bà kêu quân lính tìm người đào gốc bồ đề chặt bỏ đốt hết, không có cái rễ nào đó. A Dục về, khi mà về rất là buồn, tìm đủ cách nha để mà làm cho cây bồ đề nó sống trở lại, không được. Có chỗ nói là đổ cả sữa tươi để mà nuôi lại cây bồ đề, nhưng mà rốt cuộc cây bồ đề nó chết mới là đem cây bồ đề từ Tích Lan mà qua. Đó là nói về cái Trung Quốc. Còn Việt Nam này chịu, À, Việt Nam thì coi như là nếu mà nói tỳ kheo ni xuất hiện không có tài liệu, mà rất là chỉ có vào cái thời Lý. Bà gì? Mà chỉ nói về cái thọ giới Bồ Tát. Khi mà xuất gia thọ giới Bồ Tát chưa từng nói tỳ kheo ni. Thành những cái tài liệu đó chúng ta cũng khó mà chính xác nói là Việt Nam tỳ kheo ni xuất hiện vào cái thời nào. Thành cái thời mà mấy sư bà lớn lớn là thọ giới bên Tăng, từ bên Tăng mà nó thọ giới. Như là các sư bà của chúng ta là tiền bối thọ giới từ bên Tăng. Thế thì để chúng ta hiểu sơ qua về cái ni giới mà xuất hiện ở trong cái thời của Phật. Vào căn cứ vào tài liệu chúng ta cũng nói là 14 năm ra Phật thành đạo. Tất cả các bộ luật không một cái bộ nào mà nó khác hơn là được gì là được xuất hiện với cái Bát Kinh Pháp. Thì cái lúc đó bà đại đạo thì cái này là 500 người nữ dòng họ Sa Di không có thọ giới, cũng có đắc Bạch Yết Ma. Nhớ cái tác pháp Yết Ma là sau này, chứ đức đó là lá hàng tỳ kheo mà xuất hiện vào thời Phật là ba lời, rồi là thiện lai tỳ kheo, rồi là tự nhận Đức Phật là thầy của mình, vân vân. Đó là cái lúc ban đầu. Thì cuối cùng sau này Phật mới đưa cái Bạch Tứ Yết Ma. Mà Bạch Tứ Yết Ma khi mà Phật đưa ra thì những cái phần khác là thành tánh tỳ kheo ni đó Phật đã bỏ, nó không được sử dụng nữa. Từ mà là Bạch Tứ Yết Ma rồi, những cái phần trước là đều là phủ nhận hết về cái phần đó. Thì về cái phần mà Đại Cương, trong đó thì khi mà Phật thành đạo, trải qua 12 năm Phật chế giới, trên đường đi giáo hóa, thì những cái gì trở ngại trên quả chứng, những cái gì mà mất sự đoàn kết, sự an lạc của một tập thể và gây cái sự chê bai của người thế gian, có nên Phật cấm. Thì trải qua trên 30 năm Phật chế giới, 30 năm, tại vì 12 năm sau Phật mới là nói giới. Thì từ đó tới Phật nhập Niết Bàn, căn cứ vào nguyên thủy thì nhiêu? Hơn 30 năm Phật chế giới khi mới nhập Niết Bàn. Thì trong cái thời gian đó luật Phật chế là cái ba cái điều kiện đó thôi, chứ chưa nói là cái bộ luật nào hết. Chưa có bộ nói luật tướng phần, ngũ phần, thập tụng, ma tăng kỳ. Chỉ những gì mà trở ngăn trên quả chứng, những gì mất cái sự thanh tịnh của đoàn thể hòa hợp, mà những gì mà gây cái sự mất niềm tin của người thế gian là Phật chế. Thế nên mà nó đi tới đó nó thôi đừng làm cái điều đó nữa, cái địa phương nó họ không thích, thế là mình đừng làm. Thì trải qua cho đến khi Phật nhập Niết Bàn ở rừng Ta La Sông Thọ, thì Ngài Ca Diếp trong một tuần lễ sau khi trà tỳ Đức Phật xong rồi, thì Ngài Ca Diếp vì một cái lời nói vô ý thức của tỳ kheo gì? Già Bạc Năng Đà. Bạc Năng Đà. Mà Bạc Năng Đà này không phải là trong cái luật quần tỳ kheo. Thì trong luật cũng có ghi là khi Ca Diếp cùng 500 tỳ kheo đi du hóa các nơi trở về, chưa tới nơi mà nghe tin Đức Phật nhập Niết Bàn, thì ngay trong đó có một số tỳ kheo, mà trong đó có Bạc Năng Đà là vui mừng khi nghe Đức Như Lai nhập Niết Bàn. Một số tỳ kheo hữu học thì rất là buồn, khóc lên khóc xuống, hoặc giả là xỉu lên xỉu xuống đi không nổi. Một số tỳ kheo đã chứng A-la-hán, tất nhiên vô lậu đã hết, chứng đệ tứ quả thì làm chủ được. Thì coi như là nếu mà chứng A-la-hán thì không còn kiến tư hoặc gì hết, không còn ái trước, hoặc giả không còn một cái gì mà để cho cái buồn vui trong đó. Nó đã dứt hết một cái phiền não kiến tư. Trừ những cái vị mà từ sơ quả đầu đến đệ tam quả thì những cái hữu lậu nó còn, tất nhiên những cái phiền não còn mới cần để mà tiếp tục, để mà diệt trừ. Thì những cái vị chưa sạch hết những cái nghiệp lậu nên là khóc lóc than thở Đức Phật sắp nhập diệt, nhập diệt sớm như vậy. Trong khi đó thì có một tỳ kheo Bạc Năng Đà già nhảy nhót mừng, nó tại sao muốn để khóc, giờ này chúng ta vui lên mới phải. Nó tại vì Đức Như Lai nhập niết bàn rồi thì chúng ta tự do, không còn bị kèm kẹp cách này cách khác. Thì khi nghe nghe như vậy thì chính có mặt Ngài Ca Diếp, Ngài rất là đau xót, tại vì Ngài có trách nhiệm lớn đối với trong tăng đoàn, vì Ngài nhận cái sự truyền y bát của Đức Phật là Ngài đóng vai rất là quan trọng đối với trong tăng đoàn khi Đức Phật nhập niết bàn, nên Ngài Ca Diếp rất là lo, rất là sợ. Nên khi mà đợi trà tì xong rồi thì bắt đầu Ngài Ca Diếp mới là triệu tập mà với hàng tỳ kheo ở trong có mặt ở nơi trà tì đó trở về gấp tìm nơi để mà kiết tập. Nhưng mà rốt cuộc rồi Ngài Ca Diếp mới là đi thẳng về thành Vương Xá, trị vì của vua. Lúc đó vua nào? Vua A Xà Thế, chứ Tần Bà Sa La là đã chết trước đó từ lâu. Ai vì vua A Xà Thế đã giết. Về tại hang Tất Bát La, tìm ra cái hang Thất Diệp hay Tất Bát La, cách thành Vương Xá cũng xa. Được sự hỗ trợ của vua A Xà Thế nên là Ngài Ca Diếp triệu tập 500 vị A-la-hán, trong đó chỉ riêng có Ngài A-nan là chưa chứng qua A-la-hán, còn là hữu học. Nên Ngài A-nan về sau rốt cuộc rồi là A-nan cuối cùng cũng được dự vào 500 vị A-la-hán đã kiết tập lần thứ nhất. Tại vì cái A-nan mà về sau và A-nan chưa chứng thì trong 499 vị A-la-hán đó còn đợi A-nan về, nhưng mà tìm cách để cho A-nan chứng được A-la-hán mới trọn vẹn cái kỳ kiết tập 500 vị A-la-hán. A-nan về mới đuổi ra khỏi động. A-nan khóc lóc cách này cách khác vì buồn thương Đức Phật chưa xong. Thế rồi là đến những cái người anh của mình còn đuổi, hỏi ra nguyên nhân là A-nan tại vì người chưa sạch hết những cái lậu hoặc, nên A-nan mới tìm cách để mà đi diệt hết cái lậu hoặc. Nhưng mà dụng công nó mệt mỏi vậy là sắp đầu nằm xuống nghỉ ngơi thì coi như là tất cả lậu hoặc đã rơi rớt thành chứng qua la hán. Mà khi mà chứng qua la hán mới chạy về mới nói tôi đã chứng quả rồi, cho tôi dự vào vậy đó, thì mở cửa ra. Nhưng mà 499 vị này đang ngồi để mà chờ Ngài A Nan, chứ không có A Nan ai mà trùng tuyên lại vấn đề mà kinh tạng luật tạng thì có Upali rồi. Thì khi mà A Nan vô đó cũng chưa yên, 499 vị trong đó có Ngài Ca Diếp hạch Ngài A Nan về 8 tội, nhất là cái tội mà cho người nữ xuất gia. Thành giờ cũng là phải thờ và là cung kính Ngài A Nan nhiều nha. A Nan bị khổ sở cái đó rất nhiều. Với là cái tội mà tại sao Đức Phật nhập niết bàn rồi giáng y cho người nữ thấy, mà A Nan cũng có lý luận của A Nan. Tại sao A Nan làm vậy, có cách đó. Ví dụ như nó tại sao là cho người nữ xuất gia mà để chánh pháp mất phân nửa như vậy. A Nan cũng lý luận. Lý luận là nói với Đức Phật là trước có nói với Đức Phật, rồi sau này cũng nói với 499 vị. Rồi là từ khi bà Maya sanh ra rồi 7 ngày rồi mới là sanh cõi trời mất. Rồi bà Ma Bà Sa Ba Đề phải đưa Nang Đà là cái người con ruột của mình cho người khác nuôi, phải nuôi Đông Cung Thái Tử, tất nhiên là nuôi Tất Đạt Đa, là cái người đó thay thế thay thế để sau này làm vua, thành nó quan trọng hơn. Thành là Nang Đà là con ruột của bà Ma Ba Sa Ba Đề, phải không? Mà đâu có nuôi được, phải đưa người khác để mà lo nuôi Thái tử Tất Đạt Đa. Thành rốt cuộc rồi là mà mới kể từ cái công lao cách này cách khác cho đến khi mà trưởng thành như vậy, rồi giờ thành Phật, thì cái công đó nó lớn không lấy gì mà sánh được. Nhưng mà Đức Phật có nói thêm, ta đã biết cái công của Di Mẫu ta, cái công rất lớn đối với ta, nhưng ta đã trả rồi. Đức Phật có nói chỗ đó trong đoạn luật có đề cập đó, ta đã trả rồi. Tại vì sao? Vì là ta đã giáo hóa Di Mẫu ta, người đã biết nhân quả, nói tứ đế được ra khỏi sự sanh tử, đó là cái ơn rất lớn, không lấy cái gì mà trả được cái ơn đó bằng. Nhớ cũng như là trong kinh Hiếu là nói, nếu mà một người xuất gia mình đem tứ sự cúng dường cha mẹ, lo cho cha mẹ tứ sự đầy đủ, cũng chưa trả hiếu được, mà chỉ duy nhất làm sao cho cha mẹ được hiểu nhân quả, cha mẹ quy y, cha mẹ hiểu Phật pháp, tin Phật pháp mà ra được khỏi sanh tử, đó là trả hiếu trọn vẹn. Hãy nhớ, chứ mình cho ăn cho uống tứ sự chưa, cái đó chưa. Thì kiết tập lần thứ nhất tại hang Tất Bát La được thành tựu với 500 vị A-la-hán, hoàn toàn là vị A-la-hán. Nên kỳ kiết tập này trong vòng 3 tháng Ngài U-ba-li đọc lại 80 lần những cái điều Phật nói, những điều Phật chế ra, nên được gọi là Bát Thập Tụng Luật. Kỳ kiết tập này được gọi là gì? Ngũ Bách Kiết Tập. Nhớ, kiết tập tên là Ngũ Bách Kiết Tập tại vì có 500 vị A-la-hán dự vào trong này. Rồi cái bộ luật tên là Bát Thập Tụng Luật. Thôi hết giờ tới đây mình nghỉ ở đây, đầu kỳ sau rồi thầy triển khai rộng về vấn đề mà bốn kỳ kiết tập. Mà có chỗ nào đại chúng, có chỗ nào mà nó có khó hiểu hay là nó không kịp không, thầy sẽ nói lại, có không? Cái số mà số mới thôi chứ số cũ thì chắc nghe thầy nhiều lần cái này lắm rồi, nhàm hết rồi. Thì cũng cố gắng nha, cố gắng chúng ta giữ cái lớp học từ cái sự trang nghiêm cho đến cái tâm nó yên như bữa nay vậy. Cố gắng đi sớm mà rồi là cũng vô niệm Phật, rồi cũng có nề nếp chúng ta giữ được như vậy. Dầu quý cô mà trở về chùa ha, ra đường này kia nọ thì sao thì không biết, nhưng mà vô đây thì cố gắng để mà giữ được yên 1 phút, 2 phút hay là nửa tiếng, thì cái đó là cái mà nó rất là quý. Dầu mình niệm Phật có nửa tiếng, nhưng mà quý cô dành cái 10 phút hay 5 phút mà được cái tâm yên, hay là được câu niệm Phật với mình là một, thì cái đó cái là quá quý trong cái đời sống hàng ngày. Lấy cái đó để mà làm dẫn đường, làm cái tư lương trong nếp sống hàng ngày của đại chúng. Nhớ cái đó là cái rất là quan trọng. Mà cái hạnh phúc của một người xuất gia là không gì giữ cái tâm mình nó yên, không dính mắc, hoặc giả là ít dính mắc. Được như vậy thì chúng ta có thể là xứng đáng cái sự tu của chúng ta. Thì mong rằng đại chúng như vậy. Thôi để hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp vô lượng thệ nguyện học phần vô thường thầy.